Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khi dịch bệnh SARS, tức hội chứng hô hấp cấp tính đột ngột, bùng phát đến Hồng Kông, nó đã ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng. Ca bệnh đầu tiên vào tháng 2 năm 2003, khi một nhân viên bệnh viện từ Trung Quốc chữa trị cho một bệnh nhân SARS ở Quảng Châu. Ông này đến Hồng Kông tham dự một đám cưới trong gia đình, mặc dù bị bệnh. Ông viếng thăm gia đình và đi lại những vùng dân cư đông nghẹt, khiến cho virus lây nhiễm sang hàng trăm người khác. Trong 3 tháng sau đó, có hơn 1.750 ca nhiễm được xác nhận và có gần 300 người chết, với mức độ tử vong do bệnh SARS tại Hồng Kông đạt một mức khủng khiếp là 17%. Bệnh viện Princess Margaret trở thành một cơ sở phản ứng lại với bệnh SARS một cách chuyên nghiệp. Bác sĩ Lily Châu là giám đốc bệnh viện cho biết, vào lúc cao điểm, bệnh viện tiếp nhận đến 100 bệnh nhân mỗi ngày với số giường tại khu chăm sóc đặc biệt ICU tăng gấp 3 lần trong tuần lễ đầu tiên.
Everything happened very fast.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, giống như một cơn sóng thần vậy. Chúng tôi chưa hề chứng kiến một đợt thảm họa chết người như vậy vì một loại bệnh hết sức lây nhiễm.
Các nhân viên bệnh viện làm việc cả ngày lẫn đêm, nhiều người không trở về nhà sau nhiều tuần lễ. Trong đó, vấn đề sức khỏe tâm thần là mối quan ngại lớn lao nhất của bác sĩ Lily Châu. Bà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên bệnh viện do lo sợ có thể bị nhiễm virus, cũng như thu xếp việc mang thực phẩm đến gia đình họ và các chương trình hỗ trợ cho sức khỏe tâm thần đối với những người phục vụ ở tuyến đầu.
Chuyện này giúp họ không cảm thấy cô đơn hiu quạnh và họ không phải ở trong tình trạng các tuyến đầu đối diện với sống và chết.
Các nghiên cứu sau đó tìm thấy có hơn 10% những người làm việc trong cơn dịch SARS bùng phát hay bị ảnh hưởng do dịch bệnh có các dấu hiệu của hậu chấn thương tâm lý, thường gọi là PTSD. Trong đó, các chuyên gia tâm thần cho rằng COVID-19 lại còn lớn lao hơn nhiều. Giáo sư Richard Bryan là giám đốc bệnh viện về chấn thương tâm lý thuộc Đại học New South Wales cho biết, thời gian kéo dài của đại dịch COVID-19 cùng với sự phong tỏa và sự căng thẳng về tài chính, có nghĩa là con số tổn thất về sức khỏe tâm thần sẽ xảy ra khắp nơi.
Nếu chúng ta nhìn vào các quốc gia đã đi trước nước Úc về mặt chủng ngừa và giảm bớt các hạn chế, chúng ta vẫn thấy các tình trạng như là lo lắng, xuống tinh thần và cô đơn thực sự ngày càng gia tăng, và thêm vào đó cả tỷ lệ tự tử nữa.
Trong đó, một cư dân tại Melbourne là ông Spiros Vasilaskis chịu đựng với những lúc lo âu mỗi khi ông nghe đến số người chết mỗi ngày.
Nó thực sự khiến quý vị phải lùi bước, nó khiến ta bị tổn thương không dừng lại được. Quý vị cố gắng tiến lên nhưng không thể làm gì được.
Ông mất người mẹ vì COVID-19 hồi tháng 7 năm rồi, khi virus xâm nhập vào nhà dưỡng lão của bà. Trong những tuần lễ sau đó, ông cũng bị nhiễm coronavirus cùng với vợ và người em gái. Tất cả nay sống với những hậu quả tiếp diễn về y tế của virus, cũng như những chấn thương tâm lý do COVID-19 ở những mức độ khác nhau.
Về mặt tinh thần, mặc dù nó đã làm tôi kiệt quệ nhưng đã cố gắng trở lại làm việc. Thế nhưng tôi chỉ không có tâm trí để thực sự tham gia công việc thôi.
Trong đó, bác sĩ toàn khoa ở Melbourne là bà Stacey Harris cho biết, trước khi có COVID-19, bà gặp một số bệnh nhân tìm đến nhờ giúp đỡ về tâm thần mỗi tuần lễ. Nay bà cho biết, hầu như mọi cuộc gặp gỡ bệnh nhân là chuyện tâm thần.
Tôi không thể giới thiệu đến một tâm lý gia tư nhân vì hầu hết họ chẳng nhận bất cứ cuộc hẹn nào nữa. Vì vậy, tất cả những người này thật sự đang ở đáy cùng của các khó khăn và họ phải đến bệnh viện.
Trong đó, các con số của nhà thống kê cho thấy cứ 5 người Úc thì có một người cho biết đang ở mức độ cao hay rất cao về khủng hoảng tinh thần có liên hệ đến đại dịch. Một cuộc nghiên cứu gần đây của nhà thống kê cho thấy mỗi đợt bùng phát COVID-19 đều dẫn đến các hậu quả lớn lao về sức khỏe tâm thần, với vụ bùng phát mới đây tại Victoria dẫn đến gần 1/3 dân chúng cho biết họ cảm thấy bị xuống tinh thần và lo lắng. Những người bị ảnh hưởng là phụ nữ chiếm 23%, những người trẻ là 30% và những người với chứng bệnh tâm thần hiện hữu là 48%. Bác sĩ Stacey Harris cho rằng, với kinh nghiệm của bà, thì hậu quả của sức khỏe tâm thần do virus sẽ không giảm bớt khi các ca nhiễm sụt giảm.
Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường vào tháng Giêng hay tháng 2. Thế nhưng tôi vẫn thấy nhiều người chẳng được giúp đỡ hồi năm rồi trong thời gian phong tỏa. Họ nói rằng tôi biết mọi chuyện sẽ bình thường, thế nhưng tôi thực sự hiện đau khổ từ năm rồi trong lúc bị phong tỏa và chuyện này vẫn cứ tiếp diễn.
Trong đó các chuyên gia về sức khỏe tâm thần tiên đoán có tỷ lệ đáng kể người dân Úc sẽ bị hậu quả của COVID-19 với con số ước lượng có thể lên đến 20%. Giáo sư Richard Bryan cho biết nước Úc được hưởng lợi qua việc quan sát các quốc gia khác như Vương quốc Anh, vốn thẩm định từ lâu hậu quả của sức khỏe tâm thần sau đại dịch.
Cứ 4 người thì có một người vẫn cho biết cảm thấy hết sức cô đơn và chuyện này vẫn sẽ là một khó khăn, bởi vì họ không trở lại cuộc sống đã có trước đại dịch. Vẫn có nhiều giới hạn và kế hoạch của nhiều người hiện bị gián đoạn. Việc đi học, công việc và các mối quan hệ sẽ không trở lại chỉ sau một đêm.
Ông cho biết mọi người nên học hỏi cách các cách thức mới để đối phó. Được biết, Đại học New South Wales, cộng tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã đề ra chương trình mới chữa trị sức khỏe tâm thần, bao gồm các khóa hội thảo qua họp nhóm trực tuyến cùng với một tâm lý gia đề cập đến việc quản lý các trường hợp căng thẳng và lo lắng do đại dịch. Phương pháp nhắm vào việc tập trung đẩy mạnh các tình trạng u buồn với các thử nghiệm cho thấy các kết quả tích cực đối với sức khỏe tâm thần. Giáo sư Bryan nói rằng nay là lúc để thiết lập các chương trình về sức khỏe tâm thần bền vững và có thể tiếp cận để chắc chắn là nước Úc có một lộ trình về mặt tâm thần hầu thoát ra khỏi đại dịch COVID-19.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.